Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thiện Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm 2006. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Người Bạn Tri Kỷ. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy ở trong cuộc đời đâu đó, chắc chắn quý vị có nghe nói tới tri kỷ, lý tưởng hay là một cái gì đó mà chúng ta nghĩ rằng tạo một cái sự hài hòa để chúng ta sống, làm một cái gì đó cho đời, cho đạo. Thí dụ vậy. Thì nói về bạn tri kỷ, đối với chúng tôi thì chúng tôi thấy có hai loại. Một là đối tượng chúng ta lựa chọn ở bên ngoài. Đối tượng đó rất có thể là người con trai hay là người con gái, người đàn ông hay là phụ nữ. Và đối tượng ở phần mà chúng tôi gọi là nội tại, đó là năm uẩn. Bây giờ trước và trên hết xin được giới thiệu đến đại chúng tri kỷ theo quan niệm ở thế gian và đối tượng ở bên ngoài. Người đời thường nói rằng rượu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Có nghĩa là khi mà gặp một người bạn hiền, một người bạn tâm đầu ý hợp, có thể nói ngồi uống rượu cả ngàn chén nhưng mà vẫn chưa thấy đủ. Và bên cạnh chúng ta thấy, chúng ta nghe nhà thơ Tảng Đà Nguyễn Khắc Hiếu có nói như thế này: rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải, không tiền không mua. Quý vị thấy hay phải không? Dầu cho là rượu có ngon, thức nhắm có thích miệng, nhưng mà vẫn thấy vô vị khi mà trong cuộc đời mình không có người bạn tri kỷ. Nói như vậy, đối với người có cuộc sống phải nói rằng là tâm linh cao, người ta rất chú trọng đến vấn đề lý tưởng. Mà đối với lý tưởng hay là tri kỷ là chúng ta phải có một đối tượng rõ ràng, mà đôi khi chúng ta không thể tìm thấy ở những người bình thường khác. Được coi là người bạn tri kỷ hay được coi là người bạn đời lý tưởng là những người đó phải có một sự nhận thức hơn đời, mà qua đó họ biết tôn kính nhân phẩm cho nhau, biết chia sẻ những vui buồn ở trong cuộc đời, và biết tham khảo ý kiến của nhau khi quyết định làm một việc gì đó, cho dù việc đó quan trọng hay là không quan trọng. Giúp đỡ nhau khi cần mà không cần một yêu cầu điều kiện nào. Nghĩa là họ có thể thể hiện sự hiến tặng cho nhau những lúc vui cũng như những lúc buồn một cách thật lòng. Khi mà chúng ta hiểu như vậy, thì một khi mà chúng ta lựa chọn người nào đó là đối tượng để được coi là người tri kỷ của chúng ta, hay một người nào đó được coi là người tình lý tưởng của chúng ta, có nghĩa là bản thân của chúng ta với người kia phải luôn luôn có hạnh phúc. Cho dù là hạnh phúc rất là đơn sơ, cho dù là ăn cơm ngồi, uống nước lã, vẫn thấy hạnh phúc. Mà Việt Nam mình có một cái bản nhạc, một túp lều tranh, hai quả tim vàng. Quý vị nghe bản nhạc đó chưa? Một túp lều tranh nhưng mà vẫn thấy ấm, vẫn thấy hạnh phúc. Ở trong đó chỉ có hai trái tim thôi. Còn ngoài ra chuyện đời như thế nào đó mình không cần biết. Đây là nói theo quan niệm lý tưởng hay là tri kỷ theo quan niệm thế gian. Tuy nhiên theo quan niệm Phật giáo, Đức Phật Ngài dạy, đừng nương tựa vào bất cứ một điều gì, nhất là đừng nương tựa vào ý niệm, dầu ý niệm đó về Phật. Đức Phật dạy chúng ta bảo đừng nương tựa vào ý niệm là tại vì chỉ suy tư mà không bao giờ có hành động cụ thể. Chỉ nghĩ nhưng mà không có một hướng đi cho nó rõ ràng. Thành ra vì vậy ý niệm đó có thể sai. Có thể chúng ta nghĩ về Phật nhưng mà đó không phải là cụ thể mà là ý niệm. Cho nên ý niệm về Phật cũng sai. Phật và ý niệm về Phật cả hai nó khác nhau. Trong quá trình tu học, càng ngày chúng ta càng khám phá ra chân tướng của Phật, khám phá ra chân tướng những cái gì mà chúng ta cần phải làm. Và những ý niệm xưa của chúng ta về Phật hay là bất cứ một cái gì đó, nó cũng từ từ nó biến mất đi. Nếu những ý niệm về Phật mà không rơi thì chân tướng của Phật không bao giờ hiện ra được. Nếu một ý niệm về một cái gì đó không mất, không có bị tiêu hủy với thời gian, thì sự thật nó không phơi bày. Mà quả thật như vậy, chẳng hạn như chúng ta ngồi thiền, ngồi thiền để mà cầu một cái gì đó, nhưng mà chúng ta ngồi thiền ngồi hoài mà không đạt được ý nguyện của chúng ta, thì chúng ta sẽ cho rằng ngồi thiền không có linh nghiệm. Mà có những người còn nói ngồi thiền tâm chưa thàn, cho nên nó không có kết quả. Nhưng mà thực tế chúng ta ngồi thiền không phải để cầu nguyện cho một cái việc gì đó chúng ta mong mỏi được thành tựu, mà ngồi thiền là để cho tâm hồn yên tịnh. Chúng ta ngồi thiền là để trở về với con người thật của chúng ta. Kể cả vấn đề cầu nguyện cũng vậy, tụng kinh, niệm Phật cũng vậy. Điều này cũng phải được áp dụng cho những hiện tượng khác. Chẳng hạn như chúng ta nhìn trời xanh, mây trắng, hạnh phúc, tất cả những thứ đó, những ý niệm về mọi khía cạnh phải được cởi bỏ hết tất cả, thì bản thân chân như của những sự kiện đó, của sự vật đó mới có thể phát hiện được. Cho nên có ý niệm về một điều gì là rất nguy hiểm, bởi vì ý niệm đó nó sẽ tạo điều kiện để cho tâm con khỉ của chúng ta bay nhảy. để cho con ngựa trứng trong lòng của chúng ta rong ruổi. Thành vì vậy nguy hiểm. Đức Phật dạy chúng ta phải quay trở về để chúng ta tiếp xúc được pháp ở trong tự thân. Ngài nói trong hải đảo của tự thân nó có năm nguồn năng lượng. Khi mà chúng ta nương tựa vào hải đảo tự thân, vào năm nguồn năng lượng, chúng ta rất là an toàn. Đó là lời Phật dạy, không phải chỉ một lần. Đức Phật căn dặn đi, căn dặn lại các thầy, các sư cô. Vào năm Đức Phật 80 tuổi, tại vì Ngài biết rằng là Ngài sẽ nhập Niết Bàn trong vòng mấy tháng nữa, và trong số những môn đệ của Ngài có rất nhiều người thấy Đức Phật nhập Niết Bàn thì mừng. Những người nghe tin Đức Phật sắp nhập Niết Bàn mừng. Không ai xa lạ, đó là nhóm của 6 thầy tỳ kheo. 6 thầy này chỉ chuyên lo làm khổ Đức Phật, làm lũng đoạn tăng đoàn. Thành ra vì vậy khi nghe nói Đức Phật sắp nhập Niết Bàn thì 6 thầy này rất là vui mừng. Nhưng mà ngược lại, có nhiều vị đệ tử biết được Đức Phật sắp nhập Niết Bàn cảm thấy buồn và cảm thấy sẽ rất bơ vơ. Đối với những người có lòng hướng thường hướng thiện, Đức Phật Ngài nói: Này các thầy đừng nương tựa nơi bất cứ một cái gì khác, hãy trở về nương tựa nơi hải đảo tự thân. Hải đảo tự thân là một vùng đất rất khó bị sóng cuốn đi. Nếu có lúc chúng ta thấy ngoài biển khơi có những hòn đảo, mặc dầu nó rất nhỏ nhưng mà trùng dương bể cả, không thể nào cuốn đi được. Hải đảo tự thân của chúng ta tức là trở về nương tựa nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng. Nơi hải đảo tự thân này nó có 5 nguồn năng lượng mà chúng ta thường gọi đó là 5 sức mạnh. 5 sức mạnh này có khả năng làm kim chỉ nam hướng dẫn đường chúng ta đi. Đó là tín, tấn, niệm, định và tuệ. 5 nguồn năng lượng này chính là chỗ mà chúng ta trở về làm nơi nương tựa của chúng ta. 5 điều này không phải là ý niệm mà là 5 nguồn năng lượng có thật trong mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta sợ hãi, khổ đau, bơ vơ là vì chúng ta không biết trở về nương tựa với 5 nguồn năng lượng đó. Như vậy nếu nói trở về nương tựa với hải đảo tự thân của chính chúng ta thì chúng ta có 5 nguồn năng lượng đó. Như vậy trước và trên hết, xin được giới thiệu đến đại chúng hải đảo mà chúng ta cần phải nương tựa đầu tiên, đó là Phật. Khi chúng ta đã biết trở về nương tựa với hải đảo tự thân thì Phật không còn là một ý niệm nữa, Phật không còn là một danh từ suông nữa, mà chúng ta thấy ở nơi Phật có một chất liệu có thật mà bất cứ một ai, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp xúc. Chỉ trừ khi không muốn tiếp xúc hoặc là chúng ta không biết cho nên không tiếp xúc. Thực ra nếu tất cả mọi người ai cũng biết thì chúng ta có thể tiếp xúc bất cứ lúc nào. Đó chính là chánh niệm. Trong bất cứ mọi người chúng ta, ai cũng có khả năng chế biến tư duy của chúng ta từ tà niệm trở thành chánh niệm. Một khi mà chúng ta biết chế biến tư tưởng của chúng ta trở thành chánh niệm thì lúc đó chúng ta có thể đi trong chánh niệm, ăn trong chánh niệm, nhìn trong chánh niệm. nắm tay người thân của chúng ta trong chánh niệm. Nói chung là chúng ta làm bất cứ một việc gì cũng đều trong chánh niệm. Cho nên chánh niệm không phải là ý niệm mà là một nguồn năng lượng, là bản chất của một vị Phật. Thành ra vì vậy chúng ta thường nói chánh niệm là Phật. Quay trở về nương tựa Phật, tức là chúng ta quay trở về nương tựa nguồn năng lượng đó của chánh niệm, trong đó có chứa nguồn năng lượng khác: tín, tấn, niệm, định và tuệ. Chánh niệm là ánh sáng được chế biến do sự thực tập. Khi có ánh sáng rồi thì chúng ta mới có thể soi chiếu được, dẫn dắt được, và nhờ đó mà chúng ta biết nên làm gì và không nên làm gì. Đó là cách hành xử qua tám chánh đạo. Và như vậy, tám chánh đạo là tám con đường chiếu sáng bởi ánh sáng của chánh niệm. Người mà có niềm tin nơi chánh niệm là người đó luôn luôn trở về với hải đạo tự thân và lấy năm nguồn năng lượng đó làm nơi nương tựa và tự soi sáng cho chính mình. Do vậy, nếu một lúc nào đó cảm thấy đầu óc của chúng ta rối bời, tư tưởng không rõ ràng, là chúng ta không có chánh niệm, phải lập tức kéo chánh niệm của chúng ta trở về. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng pháp. Nếu đã xác định chúng ta trở về nương tựa nơi hải đạo tự thân của chính mình là Phật Pháp Tăng, thì bây giờ pháp cũng không phải là ý niệm, mà pháp ở đây là một thực tại. Ví dụ như bây giờ quý vị nghe pháp thoại ở trong băng hay là ở trong CD, chúng ta thấy, chúng ta nghĩ là đang nghe pháp, nhưng mà chưa hẳn chúng ta đã và đang nghe pháp, mà nó chỉ là ý niệm về pháp. Tại vì một cuốn kinh cũng chưa phải là pháp, mà chỉ là ý niệm về pháp. Ngược lại, một hơi thở có ý thức là pháp sống, hay là một cách hành xử tạo cho nhau những niềm tin tưởng, thương mến lẫn nhau, quý kính lẫn nhau, đó là pháp. Pháp rất linh động và pháp rất là đích thực. Thành ra khi chúng ta đi thiền hành mà đi có chánh niệm, hay là ăn cơm trong chánh niệm, thuyết pháp chánh niệm, thuyết pháp bằng thân và tâm của mình, đó mới gọi là pháp đích thực. Còn một bài pháp giảng dầu hay cách mấy đi nữa cũng chỉ là pháp ý niệm để giúp chúng ta đi tới pháp đích thực mà thôi. Do vậy, nếu đại chúng nghe pháp mà còn nói chuyện thì đó chưa phải là nghe pháp đích thực. Khi đang nghe thuyết pháp hoặc là đang giảng mà nghe tiếng đồng hồ hay là tiếng chuông điện thoại reo hay là nghe tiếng chuông, chúng ta dừng lại, thở vào và thở ra trong chánh niệm, tức là chúng ta cũng đang nghe pháp hay là chúng ta đang thuyết pháp một bài pháp linh động và thực tế. Khi thấy thầy giảng hay mà bỗng dừng lại tại vì nghe tiếng chuông, có nhiều vị khi mà chưa nghe quen thì rất là buồn, mà có nhiều người cũng dần, tại sao không để cho thầy nói hay như vậy mà tại sao ngừng lại. Ai đã nghĩ như vậy, buồn phiền hay là giận hờn, đó là tại vì chưa biết những điều thầy nói tuy rằng hay nhưng mà không thể so sánh được với hơi thở của thầy, với hơi thở của chúng ta trong lúc đó. Bởi vì chính những hơi thở đó mới là pháp chúng ta thực chứng được. Nếu hơi thở thở ra mà không thở vô thì quý vị nghĩ là mình có còn tiếp tục nghe pháp được nữa không? bất cứ một tiếng động nào, chúng ta nghĩ nhớ tới hơi thở kéo chúng ta về chánh niệm, thì đó là bản pháp đích thực. Nói về tăng, tăng ở đây cũng không phải là ý niệm, mà là một thực tại nhiệm màu. Khi mà chúng ta nhận thức được rằng là thân và tâm của chúng ta được bảo hộ bởi hơi thở chánh niệm, sự bảo hộ đó không phải là một sự bảo hộ thần bí nào cả, mà khi chúng ta có chánh niệm thì chánh niệm đó là lực lượng bảo hộ cho chúng ta. Quý vị cứ coi, một khi mà tâm tư của chúng ta suy nghĩ nhiều, thân mệt mỏi, có nhiều khi có nhiều người không tha thiết sự sống, tại vì thấy ở nơi đó không có cái gì để đáng cho chúng ta bám víu cả. Khi mà chúng ta có chánh niệm thì chánh niệm đó là lực lượng bảo hộ cho chúng ta. Một người thợ, một công nhân trong khi sử dụng máy móc, nếu không có chánh niệm, bàn tay của chúng ta sẽ bị máy cắt, cán, hay là nó làm cho bị thương. Lái xe cũng vậy, nếu không có chánh niệm bảo hộ chúng ta thì cơ hội nguy hiểm rất là nhiều. Hơi thở mà có chánh niệm bảo đảm cho sự an toàn của chúng ta. Mà thực tế như vậy, kể cả khi mà chúng ta sắp nói một câu nói hay là sắp làm một cái việc gì đó mà có chánh niệm, thì chánh niệm đó nó sẽ luôn luôn bảo hộ chúng ta. Chúng ta nói đúng và làm đúng. Nếu không có chánh niệm thì nói rất là bừa bãi, tạo cho người nghe khó nghe, buồn phiền, mất lòng. Đó là sự bảo hộ đích thực của Phật Pháp Tăng, không phải là ý niệm, cũng không phải là một thần lực quyền bí nào cả, mà đó là một thực tài. Qua đó chúng ta có thực tập thì chúng ta hưởng trọn vẹn những điều hạnh phúc mà chúng ta thực tập có. Vừa rồi đại chúng nghe về người bạn tri kỷ theo quan niệm thế gian mà đối tượng ở bên ngoài. Còn bây giờ nói về người bạn tri kỷ theo quan niệm nội tại, đó là năm uẩn. Từ đối tượng ở bên ngoài, chúng ta phải biết cách để chọn làm bạn tri kỷ hay là chọn làm người bạn đường của chúng ta. Nhưng mà nếu không khéo lại rơi vào ý niệm tri kỷ, nếu bị rơi vào ý niệm tri kỷ hay là bạn đường hay là lý tưởng, thì chắc chắn chúng ta khổ dài dài. Đó là lý do nhiều khi chúng ta đề cao cuộc sống lý tưởng nhưng mà lại không có hạnh phúc, chỉ vì chúng ta chưa chuyển được ý niệm lý tưởng hay là tri kỷ trở thành hiện thực. Nói cho tận cùng thì năm uẩn, tức là năm yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng là người bạn tri kỷ của chúng ta. Mà qua đó cách hành xử hàng ngày của chúng ta đã chứng minh cho chúng ta thấy như vậy. Chẳng hạn như chúng ta gây gổ với cha, với mẹ, với chồng, hay là với vợ ở trong gia đình, hay là với bạn bè ngoài xã hội, thì chính chúng ta đang có một sự rối loạn, bất ổn trong nội thân. Những lúc đó tâm của chúng ta không an lạc, hay nói một cách khác là năm uẩn của chúng ta không có sự phối hợp điều hòa, do đó chúng ta thấy là nó đang có một cái sự chống đối với nhau. Thường thường khi mà có sự gây gổ bên trong là chúng ta thường hay khai chiến với bên ngoài. Thành ra những ai mà thường gây gổ với bên ngoài hay là tánh tình cau có khó chịu thì chắc chắn người đó đang có nội chiến trong thân tâm của họ, Hay nói một cách khác là bái đài của họ đang không có điều hòa. Nói về những khó khăn ở trong nội tâm mà nó biểu hiện ra bên ngoài. Vào thời kỳ pháp thuật, ở tại Việt Nam chúng ta có một ông giám khảo mang tiếng là khó khăn. Bất cứ một anh sinh viên nào khi được ông ta chấm thi, 10 người rớt hết cả 10. Ông tên là Nguyễn Văn Lúa. Không biết vì lý do nào mà tánh tình của ông rất là khó chịu. Cũng là đi thi mà bất cứ một sinh viên nào gặp những giám khảo khác thì biết chắc là mình đậu. Nhưng mà khi biết rằng mình sẽ đến với ông giám khảo tên Nguyễn Văn Lúa, 10 người rớt hết cả 10. Do vậy mà bạn bè khi nghe những người bạn của mình nói là vì giám khảo sẽ chấm thi cho người đó thì nói rằng đời của mày đã lúa rồi. Mà nó trở thành một cái từ ngữ ở trong dân gian. Thành ra để chỉ cho một người nào đó làm không nên việc thì nói rằng cuộc đời của mày lúa rồi. Khi tìm hiểu tâm tư của ông này, người ta mới thương là tại vì ông này thực sự ra ngoài xã hội thì ông có cái địa vị lớn ở trong trường thi. Nhưng mà về nhà bà vợ rất là dữ. Ông này là phải cái tánh sờ vợ. Ở nhà mà bà vợ cự nữ ông như thế nào đó thì ông ra ngoài ông làm khổ học sinh bấy nhiêu. Cuộc đời của những học sinh gặp ông là lúa. Như vậy để cho thấy rằng có sự gây gỗ ở bên trong. Do vậy mà họ mới tìm cách chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau của mình với những người bên ngoài. Mà ai là cái người được mình chia sẻ thì cái người đó là khổ chủ. Sự chia sẻ này kể ra cũng không vui lắm đâu. Những lúc như vậy, nếu mà chúng ta có gặp sự rắc rối trong nội tâm, là người Phật tử phải biết nắm lấy hơi thở và chúng ta thở theo chánh pháp, tức là biết dùng chánh niệm để soi sáng nội tâm của mình, thì tự nhiên năm uẩn của chúng ta sẽ trở lại điều hòa với nhau và nhờ vậy mà có được an lạc. Thôi không gây gỗ nữa. Tức là chúng ta có thể dùng hơi thở có chánh niệm để tạo ảnh hưởng tốt trên sắc và thọ. Trong khi thực tập nắm lấy hơi thở, điều hợp với năm uẩn để cho năm uẩn êm dịu lại và tự nhiên sự an lạc đó nó sẽ đến với chúng ta. Trong trường hợp này và cũng từ khuynh hướng này, nếu trong tất cả mọi người chúng ta ai có gặp trường hợp đó, hay hơn hết, chúng ta đừng kết án một ai vội, đừng buồn phiền vội, mà chúng ta trở về với hơi thở, với chánh niệm của chúng ta. Tại vì biết rằng sau khi có hơi thở với chánh niệm thì đương nhiên là chúng ta sẽ thấy khỏe, thấy an ổn. Và chính bản thân chúng ta vui, người thân của chúng ta cũng vui nữa. Từ khuynh hướng này, năm uẩn ở đây không có nghĩa là thế giới ở bên trong như chúng ta đã nghĩ. Là tại vì đứng trên phương diện thân, tức là sắc, cũng như đứng về phương diện thọ tưởng hành thức, thì thân thể của chúng ta được làm bằng những chất liệu không phải của chúng ta. Quả thật như vậy, tại vì như bây giờ nói về sắc, tức là sắc thân, thì thức ăn chúng ta ăn, không khí thở, nước uống, tất cả những cái đó không phải là của chúng ta, từ bên ngoài. Từ những sự trợ duyên, mà gần nhất là từ cha, mẹ, anh, chị, em, hay là chồng vợ. Nói chung là từ những người khác. từ những hiện tượng khác ở trong vũ trụ đem đến cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta nói sắc thân này là của chúng ta là không đúng. Thọ cũng vậy, thọ tức là cái cảm giác, mà cảm giác luôn luôn là cảm giác về một cái gì? Cảm giác về những cái ở trong thân và cảm giác về những cái ở ngoài thân. Những cái ngoài thân là càng không phải của chúng ta, mà cảm giác ở trong thân cũng không phải là của chúng ta. Còn về tưởng, tức là tri giác cũng vậy. Tri giác là tri giác về cái gì? Ví dụ như có tri giác về người nào đó, thì chủ thể của tri giác đối tượng của tri giác là một. Người nào đó là đối tượng của tri giác của chúng ta. Thành ra nói người nào đó ở ngoài chúng ta thì cũng không đúng. Những tâm hành như là giận hờn cũng vậy. Giận thì giận ai? Hay là chúng ta thương ai? Như vậy đối tượng của những tâm hành này là tất cả những cái gì ở bên ngoài. Vì vậy cho nên nói năm uẩn không phải là bên trong chúng ta. Năm uẩn mà nói là bên trong là không đúng. Như khi chưa tu học thì chúng ta tưởng như vậy. Nhưng mà nhờ quán chiếu, nhờ nhìn kỹ thấy năm uẩn thật không phải là của chúng ta, mà nó dính chùm, liên kết với nhau. Năm uẩn của người nào đó và năm uẩn của chúng ta nó dính tới một cái mức mà chúng ta không thể nào tách rời được. Một cách tổng quát, khi một tăng thân không có sự hòa hợp thì mọi người không có hạnh phúc. Trong một gia đình, nếu chồng không thuận với vợ, vợ không thuận với chồng, con cái không thuận với cha mẹ không thuận với con cái, thì chúng ta thấy gia đình đó không hạnh phúc. Khi năm uẩn của chúng ta không có hòa hợp, thì trong cơ thể của chúng ta không khỏe, và do vậy chúng ta lại càng không có hạnh phúc. Hơi thở chánh niệm có khả năng làm lắng dịu và đem lại sự hòa điệu ở bên trong. Thành ra vì vậy cho nên hơi thở chánh niệm và sự thực tập hết sức là quan trọng. Những ai trong Phật tử chúng ta khi mà thấy được tầm quan trọng này, xin đại chúng lưu ý và thường thực tập. Sơ khởi, chánh niệm sẽ làm dịu tâm tư của chúng ta lại, gọi là an tịnh tâm hành. Tâm hành mà an tịnh rồi, nếu tiếp tục thì chánh niệm càng soi sáng, chúng ta thấy cái này sai, cái kia không đúng, chúng ta chỉnh lại một lúc, tự nhiên có sự hòa hợp trong con người của chúng ta. Cũng như ở trong một căn phòng, nếu không có thì giờ để mà sắp xếp những đồ đạc lung tung, khi bước vào chúng ta thấy rất là khó chịu. Chỉ trừ khi những người ở dơ thôi. Chứ còn mà những ai mà có ngăn nắp cái trật tự thì thấy căn phòng, kể cả trong nhà của chúng ta, không có thứ tự, không có sạch sẽ thì chúng ta thấy rất là khó chịu. Bây giờ nếu có thì giờ chúng ta nhìn kỹ, thấy cái này phải xoay lại một chút, cái kia xếp lại một chút, sắp đặt một hồi, tự nhiên trong phòng của chúng ta rộng ra. Căn phòng có thêm không gian cho chúng ta cái nhìn quang đãng hơn và chúng ta sống thoải mái hơn. Do vậy, cho dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải cố gắng làm sao sắp xếp để cho nhà của chúng ta có ngăn nắp thứ tự, trong phòng của chúng ta có không gian để thở. Năm uẩn cũng vậy. Nếu mà không có chánh niệm thì chúng ta để cho sắc thọ tưởng của chúng ta bất an, nó xáo trộn, nó gây hận với nhau, xung động với nhau, và vì vậy mà chúng ta khó chịu, bức rứt ở bên trong. Mà một khi khó chịu, bức rứt ở bên trong thì chúng ta là có cái khuynh hướng gây gỗ, tìm một cái đối tượng để chúng ta trút những bực bội của chúng ta. thắp ngọn đèn chánh niệm lên, chúng ta nhìn kỹ, sắp đặt lại hơi thở chánh niệm của chúng ta, là chúng ta tạo ra sự an lạc và sự hòa điều ở bên trong, thì tự nhiên có hạnh phúc cả bên trong lẫn bên ngoài. Vì vậy mà năm nguồn đích thực là tăng thân của chúng ta, mà chúng ta gọi là người bạn chí thân hay là người bạn lý tưởng. Gọi người bạn lý tưởng cũng được, mà gọi người bạn tri kỷ cũng được. Có ai bỏ người bạn tri kỷ của mình mà mình sống được không? Bỏ cái thân năm ấm này là mình chết chắc à? Cho nên chúng ta không bỏ được. Khi dùng hơi thở chánh niệm phối hợp một cách tinh cần thì chúng ta tạo ra một sự an lạc, và từ đó những sự lo sợ, những sự giận hờn, những thất vọng của chúng ta sẽ được chuyển hóa, và lúc đó chúng ta có cảm xúc, những giận hờn, những lo lắng sẽ lắng xuống và tâm sẽ an lạc như mặt nước tĩnh lặng của hồ thu. Nhờ sự tĩnh lặng đó mà phản chiếu mọi sự, mọi vật thật. Nếu tâm của chúng ta không còn ghét, không còn giận hờn, thì những hình ảnh về người anh, người chị, người chồng, người vợ hay là cha mẹ của chúng ta sẽ không bị méo mó. Khuôn mặt đẹp nó ra khuôn mặt đẹp, mà khuôn mặt xấu nó ra khuôn mặt xấu. Còn nếu chưa có được như vậy, chúng ta còn giận hờn, còn quá ghét, có đôi khi khuôn mặt rất là dễ thương, nhưng mà nhìn tới chúng ta cứ nói đồ mặt thương không nổi. Cho nên chúng ta phải giữ sao cho tâm hồn yên tĩnh. Khi mà tâm yên lặng thì tri giác sẽ đứng lại. Nếu không thì vọng tưởng và tri giác sai lầm nó hiện ra. Khi mà vọng tưởng và tri giác sai lầm, nó sẽ làm chúng ta đau khổ ghê lắm. Chúng ta đau khổ thì chớ, mà người thân của chúng ta cũng không sướng gì. Do vậy mà khi trong tâm có không gian, chúng ta thấy khỏe, thấy thoải mái, không thấy có chật chội nữa. Lúc mà những tri giác sai lầm, có những giận hờn buồn phiền, thì trái tim của chúng ta nó co lại, nó bóp thắt lại, nó nhỏ xíu, nó nóng nảy, bực bội, khó chịu. Một khi trái tim của chúng ta co lại, nóng nảy, bực bội, thì đương nhiên là không có chỗ để cho người thương của chúng ta ngồi ở trong đó. Khi mà tâm của chúng ta lặng xuống thì bắt đầu thấy rõ hơn, tim chúng ta mở rộng ra. Vì vậy mà có không gian ở bên trong, và chúng ta có thể chấp nhận được người mà chúng ta thương. Tâm lý thông thường trong mỗi người chúng ta ai cũng vậy. Có những lúc do dự, sợ hãi, không được vững chãi là những lúc chúng ta cần tới những bài học thực tập mà chúng tôi vừa giới thiệu đến đại chúng. Những lúc không do dự, không sợ hãi, không có bị lung lay dao động theo trần cảnh ở bên ngoài mà chúng ta cũng thực tập, thì đương nhiên nó sẽ giúp cho chúng ta hạnh phúc nhiều hơn. Đừng đợi tới khi nào đó có sự do dự, sợ hãi và dao động rồi thì chúng ta mới thực tập. Thực ra nếu chưa biết, chưa từng thực tập, đợi cho đến khi đó có cái sự sợ hãi dao động mới thực tập thì kể ra cũng không buồn. Nhưng mà tốt hơn hết, nếu được thực tập trước, đừng để những sự dao động nó xảy ra. Phải thực tập hàng ngày cho thuần thục, để lúc sắp có sự khó khăn, chúng ta chỉ cần một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở là chúng ta có thể tái tạo được sự hòa bình giữa chúng ta và người thân của chúng ta. Hạnh phúc là có sự mát mẻ và thanh lương. trái với hạnh phúc là cơn sốt, là đau khổ, là phiền buồn. Khi mà rơi vào trong năm dục thì chúng ta sẽ chạy theo sự nóng cháy của năm dục, cho dù là danh, là lợi, là tiền, là tài, là sắc dục, hay là sự ăn ngon ngủ kỹ. Trong khi hưởng thụ những dục lạc đó, người nào cũng có những cái sự đam mê và nóng cháy. Chúng ta chỉ cần quán chiếu là thấy sự nóng cháy có mặt trong lúc hưởng thụ, và chúng ta chạy theo sự đam mê nóng cháy đó. Khi mà chúng ta chạy theo sự đam mê nóng cháy đó thì sự nóng cháy đó nó sẽ trở nên trầm trọng hơn sau khi mà chúng ta hưởng thụ. Điều mà ai cũng thấy rất là rõ ràng, có rất nhiều người muốn quên lãng những sự kiện buồn phiền ở trong cuộc đời mà đắm chìm trong men rượu, hơi bia. Đắm chìm trong men rượu, hơi bia có thể quên đi những đau khổ phiền muộn trong lúc đó. Nhưng mà nghĩ như thế nào khi mà bia rượu không còn nữa, tâm hồn của người đó sẽ rơi vào một cái tình trạng thảm hại hơn, đau khổ hơn nhiều. Thành ra vì vậy sau khi hưởng thụ chính là những cái sự nóng cháy trầm trọng đốt con người của chúng ta kinh khủng. Lúc đó có thắc mắc, có ân hận, có lo âu, có oán trách cũng đã muộn. Đó là những ngọn lửa mà nó đốt cháy tâm can của những người không biết sống tỉnh thức. Như chúng ta đã biết, tất cả những hạt giống đều có mặt ở trong tâm tư của chúng ta, mà nhất là dưới dạng tàng thức của chúng ta. Tuy nhiên nếu nói về phần thức thì chúng ta thấy rất là rõ ràng, nhưng mà nói về phần tàng thức thì chúng ta phải thấy rằng là nó thiên biến vạn hóa, không thể nào mà nghĩ được. Chúng ta đã biết cái danh, cái lời, cái tài, cái sắc, đó là những cạm bẫy. Và nhiều khi ý thức của chúng ta thấy điều đó rất là rõ. Chúng ta đồng ý 100% với điều Đức Phật dạy. Có một kinh nghiệm sống qua những sự kiện đã xảy ra ở trong cuộc đời, lặp đi lặp lại là như vậy. Và nếu đến chùa thì những vị thầy hướng dẫn đạo của chúng ta cũng đã từng nhắc nhở như vậy. Chúng ta biết rằng con đường dục lạc đó không phải là con đường của chúng ta đi. Con đường casino không phải là con đường mà chúng ta bước tới. Điều đó thấy rất rõ, không nghi ngờ gì cả. Nhưng mà trong giấc mơ thấy chúng ta làm khác. Sở dĩ mà chúng ta làm khác lại trong giấc mơ là vì trong ban ngày chúng ta có nghĩ qua. Ban ngày sống với ý thức có sự kiểm soát, chúng ta không có chạy theo. Nhưng mà về ban đêm khi ngủ, chúng ta là sống dưới dạng tàng thức. Vì vậy có nhiều khi chúng ta thấy nó làm ngược lại với những bình thường, khác đi những cái sở trường của chúng ta. Sở dĩ như vậy là vì dưới tàng thức chúng ta có những lực lượng tập khí, còn gọi là nội kết. Nếu đó là những cái sự kiện xảy ra trong gia đình, do vậy mà chúng ta cứ muốn đi tìm hạnh phúc theo thói quen. Thí dụ có một sư chú có tâm sự, chú đã cạo đầu chứ đi tô, chú đã quyết không những ở đời này làm người xuất gia mà đời sau cũng tiếp tục làm người xuất gia tu. Nhưng mà rồi vào một đêm anh ta nằm mơ thấy mình trở thành một chú rể. Và ít nhiều trong chúng ta trong cuộc đời có nhiều khi biết được sự cám dỗ ở trong cuộc đời, nhưng mà ít nhiều trong chúng ta ai cũng đã trải qua những giấc mơ như vậy. Các sư cô cũng vậy, chắc chắn rằng đã hoặc là sẽ có một đêm nào đó nằm mơ là mình là một cô dâu mặc áo đẹp, và hai bên có hai cô gia phụ đứng, rất là hạnh phúc. Giấc mơ này nó sẽ xảy ra là tại vì tàng thức của chúng ta nó kỳ lắm. Có nhiều khi không biết được chúng ta nghĩ cái gì. và không biết được sẽ hiện ra như thế nào. Nó có một đường lối vận hành của riêng nó và rất là khó đoán. Chư Tôn Đức là những người có bổn phận chỉ cho chúng ta biết những giấc mơ này nó có xảy ra. Khi mà nó xảy ra, chúng ta phải nên mỉm cười với nó, bởi vì chạy trốn cũng đâu có được, tại vì đó là giấc mơ. Hay là chúng ta đi kiện, đi thưa, hay là chúng ta làm cái gì khác, không có cái gì mà chúng ta giải quyết được. Chỉ có một phương pháp duy nhất là chúng ta cứ mỉm cười với giấc mơ mà thôi. Nên biết rằng phần ý chưa phải là tất cả cái tâm của chúng ta, mà tâm của chúng ta còn có phần tàng thức nữa. Trong tàng thức đó nó có những ước muốn. Lắm lúc trong cuộc sống thực tế của chúng ta, có nhiều người bảo rằng tôi không muốn làm giàu, nhưng khi mơ thấy mình triệu phú. Có nhiều khi thực tế bằng cấp đối với chúng ta không có ý nghĩa, tại vì nó là cạm bẫy hại người. Có nhiều khi có nhiều người còn chạy trọt lăng xăng để tìm bằng cấp. Chúng ta thấy rất rõ, chúng ta đi tìm là hạnh phúc chân thật bây giờ và ở đây, không muốn cái gì cả. Vậy đó mà trong một đêm thấy chúng ta đội nón mặc áo tốt nghiệp từ một trường đại học, dưới dạng tàng thức chúng ta có một cái gì đó dư lại của tập khí, mà trong đó chúng ta không điều khiển được. Những lề lối suy tư, những ý niệm về hạnh phúc cũ nó xuất hiện. Nhờ tu tập và trên phần ý thức chúng ta đã giải quyết. Quý Phật tử cũng nên tự mừng. Như chúng ta có tu học, có biết được tham sân si là ba độc. Do vậy là người Phật tử ít nhiều gì chúng ta cũng biết rằng mình không có tham nữa nè. Biết rằng mình không có sân nữa nè. Biết rằng chúng ta không có si. Nhưng mà đại khái có một lúc đột phá nào đó, đổ sân lên, đó là ngoài ý muốn. Hay là trong những đêm nào đó, mơ chúng ta thấy mình đánh lộn. Đó là tập khí của chúng ta. Chúng ta không kiểm soát được dưới dạng tàng thức. Do vậy mà chúng ta nên phải tiếp tục quán chiếu ngày đêm. Sự quán chiếu đó đưa ánh sáng chánh niệm dưới dạng tàng thức để nó chuyển hóa những tập khí lâu đời của chúng ta. Ví dụ như ban đêm chúng ta nằm mơ thấy mình trở thành chú rể. Khi mà thức dậy thì chúng ta cũng không nên buồn phiền, giận hờn, trách móc là tại sao mình là có những cái giấc mơ kỳ lạ như vậy. Theo các nhà tâm lý học và xã hội học cho chúng ta biết, có thể ban đầu giấc mộng của chúng ta sẽ làm cho chúng ta khỏe mạnh không sao cả. Tại vì chú rể ở trong giấc mộng an toàn hơn là chú rể ở trong thực tế. Và làm chú rể ở trong giấc mộng chỉ sống trong cái giây phút lên xe qua thôi. Nó không phải trải qua chua cay khó chịu nào ở trong cuộc đời. Thành ra vì vậy, nếu mà trong giấc mộng mà làm rể thì chỉ là đẹp chứ không có xấu. Nhưng mà nếu không khéo, giấc mộng đó lặp đi lặp lại hoài như vậy thì coi bùa cuộc đời khổ. Như nói về giấc mộng, mơ là một việc gì đó, điều mà trên đời luôn luôn gặp, nhất là những năm tháng gần đây. Vấn đề kết hôn giữa trai Việt ở Hoa Kỳ với gái Việt ở Việt Nam, hoặc là gái Việt ở Hoa Kỳ kết hôn với trai Việt ở Việt Nam, đã có những cảnh thương tâm. Có nhiều khi vợ bỏ bê chồng, và có nhiều khi chồng cũng bỏ bê vợ. Thành ra ở trong cộng đồng người Việt Nam có cái câu cũng rất là dễ thương: anh đã làm đưa em sang đây. Đó là nói tới người đàn ông bị tình phụ. Còn bây giờ nói tới người đàn bà mà bị tình phụ thì nói rằng là em đã lầm, theo anh sang đây. Trường hợp có xảy ra như vậy thì chúng ta phải giải quyết bằng cách nào? Có tính cách ngoại đề và có tính cách vui. Xin giới thiệu đến đại chúng một cách giải quyết rất là ổn thỏa. Cái giải quyết của người con trai khi mà tình phụ phóng theo quan niệm của bài thơ TTKH: nếu biết rằng em đã lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không? Có thầm nhắc nhở loài hoa vỡ, tựa mảnh tim côi, tựa máu hồng. Bây giờ mình phóng thơ đối với những anh bị tình phụ vậy đó. Đối với người vỡ nợ thì mình nói như thế này: nếu biết rằng em đã lấy chồng, đường xa về gác anh cứ dòng, tài sản anh để vào canh bạc, vỡ nợ đời anh hận bóng hồng. Đó tức là nói tới những anh chàng mà bị bankruptcy á. Còn bây giờ nói tới một anh chàng con nhà võ. Anh là không làm như vậy, nhưng mà anh có cái mạnh hơn. Nếu biết rằng em đã lấy chồng, anh về học võ Lý Tiểu Long, học luôn cú đá liên hoàn cước, để đá chồng em lúc động phòng. Đó là nói tới anh chàng học võ nghe không? Anh học võ để mà anh đá cái người tình thù. Còn đối với cái người khủng bố thì sao? Nếu biết rằng em đã lấy chồng, anh về mua một súng canh nông, pháo luôn một lúc 500 quả, về hướng nhà em trả hận lòng. Bắn luôn một lần nữa 500 tạ pháo cho nó nát cái nhà chơi. Đó là những anh mà khủng bố nghe. Nhưng mà nếu người mà bị tình phụ này là người Bắc thì nó là có cái kiểu này: nếu biết rằng em đã lấy chồng, anh về chửi động giữa đám đông, mẹ bố tiên sư nguyên dòng họ, không kiếp sao mày dám bỏ ông. Đó là kiểu mà người Bắc hả? Nếu mà người Bắc thì như vậy. Bây giờ nếu một người Việt gốc Hoa thì sao? Nếu biết rằng nị đã có chồng, ngộ về bán đứt đất Hồng Kông, mang tiền anh đổ vào chợ lớn, lời vốn đầu tư mát cõi lòng. Đó là nói tới người tình, người Việt gốc Hoa. Bây giờ nói tới một người không phải thù một đời, nhưng mà thù tới nhiều đời đó. Thì nói như thế này: nếu biết rằng em đã lấy chồng, anh về cưới vợ kiếm thằng con, Mai này năm tháng con không lớn, xuôi lấy con em trả hận lòng. Tức là mình lấy không được cái người đó, bây giờ mình xúi con mình lấy con của người đó để trả thù. Đối với những người họ trả thù á, bình thường là như vậy, nhưng mà đối với những người bẩm nhậu thì sao? Đối với những người bẩm nhậu thì họ trả thù rất là dễ thương. Nếu biết rằng em đã lấy chồng, anh về giết lợn cạo sạch lông, tiết canh làm được năm ba đĩa, mượn rượu cho nguôi vết thương lòng. Anh trả thù nhưng mà uống rượu thôi. Trả thù kiểu đó thì chung quy là vẫn thấy chưa có sâu sắc. Trả thù một cách sâu sắc là với cái kỹ thuật cao bây giờ. Nếu biết rằng em đã lấy chồng, dại gì mà khổ cho mệt thân, email cứ viết, phone cứ gọi, cũng có ngày em ly dị chồng. Không có dạy gì mà khổ. Bây giờ email viết không có tốn tiền. Trốn đường nào đi nữa mình cứ gửi email miết. Phone ở đây là cell phone cuối tuần free như vậy là 2-3 ngàn phút. Cứ thầu mà mình gọi. Gọi về thì thế nào chồng nó ghen một hồi cũng phải ly dị thôi. Trả thù này thầy thấy hay. Xin quý vị vỗ cho một tràng hoan hỷ. Trở lại vấn đề chính, theo tâm lý học, nằm mơ mà chúng ta là một cô dâu hay là một chú rể là một chuyện rất là khỏe mạnh. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là chúng ta không cần tiếp tục quán chiếu. Như vậy không có nghĩa là chúng ta an trú trong hạnh phúc đó. Phải thấy rất rõ rằng làm cô dâu hay là chú rể trong một lần đó thôi thì được an toàn. Nhưng mà nếu tiếp tục thấy chiêm bao nhiều lần như vậy thì là không nên. Chúng ta là người Phật tử, phải thấy rõ điều đó để mà tinh chuyên thực tập, quán chiếu, chuyển hóa tạng thức của chúng ta. Như vậy dưới tạng thức của chúng ta có những lực lượng, những tập khí, những tùy miên nó đi theo chúng ta suốt đời. Chúng ta nằm ngủ ở đó mà nhiều khi không biết, mà nghĩ rằng chúng ta không còn có những tập khí đó nữa. Vì vậy tu là thực tập chuyển hóa tạng thức, chứ không phải chỉ thuyết phục anh chàng ý thức của chúng ta mà thôi. Nói một cách khác là chúng ta không phải chỉ để thúc liễm thân tâm, giữ cho con khỉ trong tâm của chúng ta nó không bay nhảy, mà tạo tập khí quen cho dạng tạng thức. Cố nhiên ở phần trên của tâm có lý trí, có sự phán xét, và chúng ta bắt đầu thực tập quán chiếu với phần ý thức của chúng ta. Nhưng mà phần dưới tạng thức nó có những tùy miên, chúng ta cũng phải nhận diện. Chúng ta cũng phải thấy những tùy miên đó nó tạo ra một lực lượng, một khuynh hướng rất gần với cái mà chúng ta gọi là thức thứ bảy hay là mạc na thức. Chính mạc na thức đó dựa trên chính chúng ta để mà hoạt động. Thành ra vì vậy có thể nói rằng mạc na thức và a lại gia thức đó nó không phải chỉ có mặt ở trong cuộc đời của chúng ta bây giờ, và sau này mãi mãi cho đến tận cùng vô chung, nó cũng vẫn luôn luôn theo chúng ta hoài. Trong đời sống ban ngày, ý thức của chúng ta tiếp xúc với thế giới thực tại bên ngoài, nhờ vậy mà nó sáng suốt. Đó là lý do lý giải là tại sao có nhiều khi có những người lúc bình thường họ không say đó, họ rất là dễ thương. Nhưng mà khi họ say rượu rồi, phần ý thức không kiểm soát được đó. Nhiều khi ăn nói bừa bãi ghê lắm. Họ không kể tới ai là ai cả. Do vậy mà người Việt Nam mình nói là nói với người say ấy, giống như thấy người đuôi. Tại vì họ không bao giờ cần tới lời phải của chúng ta. Lúc đó là dưới dạng tàng thức của họ nó có như thế nào là biểu lộ ra như thế đó. Chính vì vậy mà trong ban đêm, trong giấc mơ đó, sự tiếp xúc với thế giới thực tại nó không có. Vì vậy mà có những cái thấy được tạo dựng bởi những tùy miên, bởi những ao ước, những tập khí của mình, tạo ra một thế giới không phù hợp với thế giới của thực tại. Vì vậy cho nên sự thực tập của chúng ta đêm cũng như ngày phải có ánh sáng chánh niệm để soi chiếu tầng những tầng lớp sâu thẳm nhất của tạng thức, để chuyển hóa những tiềm miên tập khí lâu đời của chúng ta. Cũng vì vậy mà đối với người nghiện ma túy, nếu mà chúng ta có nói với họ như thế này: anh đừng dùng ma túy nữa, dùng ma túy là nó làm cho thân thể của anh bề rạc, cuộc đời của anh hư hỏng, không có tương lai cho chính anh và cho cả con cháu của anh nữa. Có thể người kia họ thấy được điều đó, có thể người kia họ cũng biết vậy, nhưng mà dưới tàng thức của họ, những cái lực lượng ma quái đó, những tập khí lâu đời đó, những sự ràng buộc còn quá lớn đó, họ không kiểm soát được. Cho nên cuộc đời của họ trở nên hư hỏng. Và có nhiều khi, có những người cũng đã từng cai nghiện, có nhiều người cũng đã từng hứa hẹn bỏ. Nhưng mà rồi, nói thì nói vậy, cai nghiện thì cai nghiện, nhưng mà rồi đau nó cũng vô đó. Là tại vì lực lượng ma quái kia, nó đã chìm sâu trong tàng thức của chúng ta. Vì vậy một mặt thấy người đó là người thân của chúng ta, chúng ta phải tạo một tăng thân. Mặt khác chúng ta phải giúp người đó có phương tiện để sống với tăng thân, có cùng một hoàn cảnh, cùng quán chiếu, thì chúng ta mới có thể giúp được người đó. Như vậy nó đòi hỏi phải có một sự kiên nhẫn, sống trong tăng thân, cùng thực tập, cùng hành trì những giới luật với tăng thân là cái con đường an toàn nhất cho chúng ta. Do vậy mà chúng tôi cứ thường nói có tính cách đảng mạng và thực tế. Quý thầy, quý cô cũng vậy, là chư Phật tử cũng vậy, phải nhớ rằng là chúng ta tu học luôn luôn phải cần có những người bạn tri thức bên cạnh chúng ta. Thuật ngữ chư Tôn Đức thường nhắc nhở: hổ ly sơn hổ bài, tăng ly chủng tăng tàng. Cọp ra khỏi rừng giống như cọp không có lực, không có sức. Cuộc đời tu học của chúng ta cũng vậy. Rời khỏi môi trường tu học của chúng ta là cuộc đời của chúng ta thấy có nguy cơ thất bại. Chư Tăng cũng vậy, mà các Phật tử cũng vậy. Nếu chúng ta sống trong một cộng đồng mà có tu học, những người bạn của chúng ta có tu học, thì đương nhiên tâm tư của chúng ta càng ngày càng tăng tiến và ý niệm của chúng ta ngày càng vững chãi thêm. Thành ra vì vậy, sống trong tăng thân, cùng thực tập, cùng hành trì giới luật là điều cần thiết. Khi mình nghĩ rằng đã học được một ít giáo lý và có thể ở riêng một chỗ để mà thực tập, ý niệm đó rất là nguy hiểm. nguy hiểm cho chúng ta và nguy hiểm cho những người thân của chúng ta nữa. Thực ra không ai tu hành mà không trải qua giai đoạn đó, bởi vì đó là giai đoạn thử thách. Và trên thực tế chúng ta không bao giờ nói không về cái mà chúng ta chưa từng thấy, chưa từng có. Ví dụ, chúng ta chỉ nói hôm nay trời không may, chứ chúng ta không bao giờ nói đất không may. Là tại vì may là có ở trên trời, chứ không bao giờ có ở dưới đất. Như vậy có ở đâu thì không ở đó. Một người mà ham sách thì đương nhiên bẵng đi một thời gian, chúng ta không có điều kiện để đọc sách, thì đương nhiên chúng ta than phiền lâu nay không có đọc sách. Nếu nói với một người ham danh, ham lợi, thì lâu nay chưa có được một người nào đó mời mọc, hay là chưa làm một cái gì đó cho nó nên danh nên phận, cũng sẽ than phiền là không ai mời mọc mình. Bởi vậy không nói lên một cái có khác nhau. Chẳng hạn như trong bình chứa sữa được gọi là bình sữa, chứa nước gọi là bình nước, cắm hoa thì chúng ta gọi là bình cắm hoa. Nhưng mà khi không có những thứ đó trong đó, đáng lẽ thì chúng ta gọi là bình chứa hư không mới phải. Nhưng mà khi nói như vậy thì chúng ta thấy thừa. Thừa là bởi vì nếu chứa hư không thì không có, cũng như không chứa gì cả. Tại vì hư không ở trong bình, ngoài bình không có cái gì là khác nhau cả. Thế nhưng mà cái bình hữu dụng chỉ nhờ khoảng không của nó để mà chứa. Cho dù nó là bình pha lê, cho dù nó là cẩm thạch, hay là cho dù nó là bằng đất sét nung. Nam uẩn tức là người bạn tri kỷ, và tâm của mỗi người chúng ta cũng như hư không trong mỗi bình chứa. Như vậy chúng ta căn cứ vào độ lớn với nhỏ, chỉ là căn cứ vào thành trì làm nên bình chứa to nhỏ, xấu đẹp, chính là bức thành ngã chấp, chính là cái tôi. Chúng ta gọi một người là lương thiện khi mà ba nghiệp thân mượn ý của họ tốt lành. Trong khi đó, một người lương thiện đó họ sẽ không hại ai cả. Và nếu chúng ta gọi là dữ là tại vì do ba nghiệp của họ hung ác, nhưng mà ba nghiệp đó có thể chuyển được. Và đó là mục đích của chúng ta tu hành. Thành ra vì vậy, sửa đổi thói quen xấu thành tốt, đó là điều mà chúng ta nên làm. Đối với người Phật tử, đừng bao giờ có thái độ cố chấp. Cố chấp tánh tôi nó như vậy, hay là cố chấp tại vì cha sanh mẹ đẻ tôi ra nó đã như vậy rồi, bây giờ tôi không đổi được. Đừng nên nói như vậy. Nếu thấy cái gì xấu, chúng ta sửa. Nếu thấy cái gì tốt, chúng ta làm cho tốt thêm. Nó giống như cái bình xưa nay chứa nước mắm. Bây giờ chúng ta đổ hết nước mắm ra, súc cho thật sạch, ngâm rửa lâu ngày cho nó hết mùi thối, có thể chứa nước hoa và được gọi là bình nước hoa. Bình nước hoa hay là bình nước mắm chỉ khác nhau ở tên dùng thôi. Phần cốt cán là khoảng không để chứa, nó không có khác nhau. Cho nên Bát Nhã đã dạy chúng ta, chân không, không có sạch, không có dơ, không có thêm, không có bớt, không có sinh, không có diệt là như vậy. Một bình chứa nước mắm quá lâu, khi đổ ra và chúng ta đựng nước hoa liền, thì đương nhiên nước hoa đó nó sẽ không thơm. Mà trái lại, chúng ta chỉ ngửi toàn thấy là cái mùi nước mắm, không thể sử dụng vào cái việc gì được. Xịt vào áo thì đương nhiên là thối cái mùi nước mắm ngay. Mà không thể dùng để mà nêm thức ăn như là nước mắm, là bởi vì trong đó nó có nước hoa. Người hành đạo cũng vậy. Một người hành đạo mà còn có tâm thế gian, cũng như cái bình chưa được súc sạch sẽ, vẫn còn toát ra cái mùi nước mắm bám vào trong bình quá lâu đời. Khi mà tu học, chúng ta trở về với nền tảng chân không, từ cái xuất phát tất cả ý niệm thiện ác, thánh phàm, Phật và chúng sanh, mà Phật gọi là chân tâm, Như Lai tạng, hay là bản lai diện mục, hay là tâm chân như, vân vân và vân vân. Nó có rất nhiều tên để mà chúng ta gọi. Nghĩa là chúng ta lưu ý đến cái bình thay vì những cái vật chứa ở trong bình. Có khi chúng ta cảm thấy tâm mình tĩnh lặng, thư thái, tưởng, ý nghĩ hay là vọng tưởng của chúng ta không còn. Hơi thở của chúng ta cũng chấm dứt theo những tư tưởng và có người đâm ra hoảng sợ, hay là có người đâm ra tự cao tự mãn. Nhưng mà giây phút đó dù kéo dài bao lâu cũng có lúc chấm dứt, và thói quen tư tưởng lại nổi lên như cũ. Ví như là thành bình, nó lại toát ra cái mùi thối của nước mắm, hoặc là mùi thơm của nước hoa, là tùy theo lâu nay chúng ta chứa ở trong bình đó chất gì. Chúng ta chứa nước hoa thì nó toát ra mùi nước hoa, và chúng ta chứa nước mắm thì nó toát ra mùi nước mắm. Duy thức học gọi đó là hạt giống nghiệp. Như vậy, sự tĩnh lặng mà chúng ta lầm tưởng là chân không đó không phải là chân không thứ thiệt, mà chỉ là giai đoạn mệt nghỉ của các tâm thức đã quen bon chen từ vô lượng kiếp cho tới nay. Bây giờ nhờ sự thực tập tạm yên nó lắng xuống đáy sâu, thời gian vắng lặng an tịnh kéo dài lâu hay mau là tùy theo sự thực tập của chúng ta. Cái thấy thanh tịnh này, một cái là do duyên sanh, là nhờ thực tập, nhờ ngồi lâu mà thấy, thì không phải là cái chúng ta cần đạt, tại vì nó rất là nguy hiểm. Phật gọi nó là ma chướng cho giải thoát, tại vì chúng ta sẽ cho mình là người có thần thông và bám víu vào những cái gì mà chúng ta có được. Vì vậy mà biết bao nhiêu người phải đọa là vì chứng đạo nửa vời, vì nghĩ là mình đã thành từ một cái gì đó, cho nên trước vào đó, thỏa mãn vào đó. Bởi vậy Đức Phật dạy cần phải tu chỉ quán song hành, hay là định tuệ song tu, chứ không nên chấp chặt vào việc ngồi mà cũng không được bỏ qua việc ngồi. Làm sao thời gian thiền định có thể kéo dài được? Nghĩa là vào trong thanh sắc, không bị thanh sắc lừa dối, luôn luôn thấy được vô thường, vô ngã, chân không. Cho dù là có xúc chạm bất cứ kinh nghiệm gì trong cuộc sống, vì chân không có mặt khắp mọi sự, mọi vật trong ta và ngoài ta, nó không đợi ngồi thiền vẫn thấy. Ngồi thiền là để cho chúng ta thấy rõ hơn. Do vậy mà tất cả mọi thứ, mọi vật ở trong cuộc đời mình, đừng bao giờ chờ đợi là tôi phải ngồi yên lặng tôi mới làm được cái việc này, mà tôi phải như thế này tôi mới làm được cái việc kia. Mà chúng ta phải thực tập, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể giữ được tâm an tịnh. Nói tóm lại, hạt giống nghiệp phát xuất từ nền tảng ngã chấp. Ví như mùi thơm hay là thối toát ra từ thành bình của bình chứa nước hoa hay là nước mắm. Cho nên nghiệp lành nhiều thì chúng ta sanh lên cõi trời, hưởng phước dài lâu và sung sướng. Nó giống như bình chứa nước hoa đương nhiên được nâng niu, được trân quý. Còn một hũ phân thì để ở chỗ thấp xấu, lăn lóc trong những chỗ tồi tàn. Nhưng mà tất cả hai thứ đó đều phải bị hủy diệt bởi thời gian. Những việc lành mà còn chấp ngã cũng rơi vào nguy cơ là hưởng phước hữu lậu, nghĩa là có quả báo hạnh phúc, nhưng mà chính hạnh phúc đó nó là trở thành nguồn gốc đau khổ cho người được hưởng nó. Chẳng hạn như người trúng số độc đắc, đương nhiên là mừng, nhưng mà có nhiều khi cũng bị người ta giết chết vì túi tiền của mình. Vì lẽ đó, người tu hành như chúng ta cần phải có chánh kiến để thấy mọi cách hành xử của chúng ta. Bằng cách thế này, dầu là chúng ta đang tu, đang tập bỏ dạ tiềm chân và muốn lập một nền tảng để gọi là trạm dừng chân, và sau đó chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta đến bao sở, thì chúng ta cũng phải biết cách xây dựng, để đừng có rơi vào tình trạng cố chấp hẹp hòi mới có thể giải thoát được. Cái tôi vốn nó không có thật, nhưng mà do từ vô lượng kiếp chúng ta đã lầm thấy là thực, và do thấy lầm cho nên chúng ta đã tạo ra không biết bao nhiêu là ác nghiệp, không biết bao nhiêu là ân oán giang hồ. Bây giờ chúng ta muốn giải tán cái thiên kiến đó không phải là đơn giản. Tương tự như chúng ta không thể súc sạch bình nước mắm trong một sớm một chiều, mà chúng ta phải đòi hỏi thời gian. Khi mà chúng ta tu tập một thời gian lâu dài, tránh tất cả những việc làm ác và làm tất cả việc lành trong tinh thần vô ngã, không cầu báo, thì cũng như chúng ta súc cái bình thật sạch, không còn một mùi nào nữa, thì dù cho bình nước mắm hay là bình nước hoa cũng vẫn là tươi mát. Bởi vì người tu đại thừa khi mà hành thiện thì trong đó không thấy có ta, không thấy có người, ví như không để nước hoa nó dính vào mình và không tô bồi cho thành trì bản ngã của chúng ta. Khi thấy cái bình hay là tâm luôn luôn trống rỗng và cái khoảng chân không bên trong không khác gì khoảng chân không ở bên ngoài, thành trì bản ngã tức là thành nó vây quanh một không gian nhỏ, nó là một cái tôi mà chúng ta đã bao nhiêu ngày tháng, đã bao nhiêu đời kiếp đau khổ vì nó cũng dần dần nó mỏng đi hoặc là nó biến mất, hòa thành một nhất thể với vũ trụ vạn hữu. Đó là niết bàn giải thoát ngay trên cuộc đời này, không đợi đến chết chúng ta mới đạt được. Nếu hiểu được ý này cho trọn vẹn thì chúng ta mới thấy được giữa những người sống chung quanh chúng ta, giữa mọi người mà chúng ta có ý tưởng là tạo sự liên kết để sống trong tình thân tri kỷ, hay là làm một cái người bạn đường lý tưởng, hay là người bạn trăm năm. Chúng ta thấy phải cần hiểu được ý này. Nếu hiểu được ý này rồi thì trong đó có sự kính nhường lẫn nhau, có những cái sự chia sẻ vui buồn và biết tham khảo ý kiến cho nhau khi mà quyết định một cái gì đó quan trọng hay là không quan trọng. Chúng ta cần phải giúp đỡ cho nhau khi cần mà không có một điều kiện nào. Kính thưa đại chúng, bài pháp Người Bạn Tri Kỷ hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.